Thưa tiến sĩ Nguyễn Việt Cường, thì trong một bản báo cáo được Ngân hàng Thế giới công bố hồi tháng 4 năm 2018, thì đói nghèo ở Việt Nam tiếp tục giảm, đặc biệt là trong các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, dân tộc thiểu số thì vẫn chiếm đến 72% người nghèo ở Việt Nam. Thì vậy hiện trạng này có thể được giải thích như thế nào ạ?
Việt Nam thì tức là cái thành tựu giảm nghèo đến từ tăng trưởng kinh tế cũng như là một số các cái chính sách mà của nhà nước hỗ trợ về người nghèo. Tất cả các nhóm thì đều đạt cái giảm nghèo, tuy nhiên là dân tộc thiểu số với những cái đặc thù của họ thì cái tốc độ giảm nghèo của họ thì vẫn chậm hơn là tốc độ giảm nghèo của người. Do vậy, mặc dù tỷ lệ nghèo đều giảm được nhưng mà vì cái tốc độ giảm của họ chậm hơn ấy, thành ra là trong số những người nghèo thì cái tỷ lệ người dân tộc thiểu số ngày càng chiếm tỷ lệ cao hơn, mặc dù là tỷ lệ dân tộc thiểu số thì họ chiếm có độ 15% dân tộc.
Anh có nói đến đặc thù của người dân tộc thiểu số thì họ có những đặc thù gì ạ?
Bởi vì là để giảm nghèo hay là để cho người nghèo họ có thể tiếp cận được đến các cái lợi ích của tăng trưởng ấy, thì thông thường thì nó sẽ cần có những cái điều kiện nhất định, ví dụ như là tiếp cận được đến cơ sở hạ tầng này, tiếp cận đến được các dịch vụ công xã hội và tham gia vào các quá trình sản xuất nhiều hơn. Nhưng mà tuy nhiên dân tộc thiểu số nước mình nó khác một số nước là họ thường ở vùng sâu vùng xa, do vậy là tiếp cận đến cơ sở hạ tầng hoặc là đến các cái dịch vụ cơ bản như giáo dục y tế thì nó khó khăn hơn. Bản thân nhà nước thì không thể là đầu tư một cái hệ thống mà đường giao thông chẳng hạn rất là dày đặc ở những nơi mà dân cư lại thưa thớt như vậy. Do vậy là cái người dân tộc thiểu số sẽ có tốc độ tăng trưởng chậm hơn như vậy, và chủ yếu là bởi vì họ sống ở các vùng sâu vùng xa, miền núi hoặc là Tây Nguyên. Ngoài ra thì có một số nhóm ảnh hưởng bởi thiên tai, nhưng mà theo mình thì cơ bản là bởi vì là họ sống chủ yếu là ở vùng sâu vùng xa, cách xa khu đô thị.
Thế trước thực trạng như vậy thì đâu là những giải pháp hiện đang được áp dụng để giúp các dân tộc thiểu số thoát nghèo ạ?
Nước mình thì rất nhiều chính sách giảm nghèo dân tộc thiểu số thực hiện từ rất là lâu rồi. Từ khi mà mới bắt đầu cải cách có các chính sách giảm nghèo được thực hiện như kiểu là tín dụng này, các chương trình hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ về nông nghiệp, khuyến nông, khuyến ngư. Thế mặc dù cũng đạt được thành tựu nhất định nhưng mà cái tốc độ của họ cũng chậm ấy. Mình nghĩ cái này là một bài toán rất là khó, bởi vì như mình nói là người dân tộc thiểu số đặc thù của họ là càng nghèo thì họ lại càng sống ở vùng sâu vùng xa. Một số những cái địa phương phát triển được du lịch như là số nơi ở miền Trung hoặc là số vùng du lịch ở phía Bắc như là Sapa phát triển du lịch mang lại được cái giảm nghèo tương đối là bền vững. Tuy nhiên là về cơ bản là những cái nhóm dân tộc khác thì họ vẫn chưa tiếp cận được. Thì những cái giải pháp hiện có thì mình nghĩ là cũng tốt, nhưng mà để về lâu về dài để cho giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số thì phải làm cách nào để cho họ có thể tiếp cận tham gia nhiều hơn vào cái việc tăng trưởng hoạt động kinh tế, ví dụ như là du lịch chẳng hạn, thì cũng là một cái cách để cho người nghèo tham gia được hoạt động kinh tế. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái vấn đề khó khăn nói chung rất là nan giải. Hoặc là một cái giải pháp khác thì mình nghĩ là cũng có thể là có các cái hoạt động du lịch sinh thái hoặc là du lịch văn hóa hoặc là các ngành nghề thủ công nghiệp và cái hoạt động nông nghiệp nhưng mà nó mang tính chất bền vững cũng có thể là một cái giải pháp trong dài hạn bên cạnh những cái chương trình hỗ trợ kiểu là ngắn hạn của nhà nước ra.
Thế từ năm 2016 đến năm 2020, Việt Nam hướng tới là giảm nghèo bền vững, tiếp cận đa chiều theo xu hướng chung của các nước trên thế giới. Thì ở đây mình hiểu nghèo đa chiều được định nghĩa như thế nào và xác định chuẩn nghèo đa chiều được dựa trên những tiêu chí gì ạ?
Từ trước nay thì Việt Nam vẫn xác định nghèo theo cái tiêu chí là thu nhập, hoặc là Ngân hàng Thế giới, một số tổ chức quốc tế thì họ xác định theo tiêu chí là chi tiêu. Thế bên cạnh tiêu chí với thu nhập thì gần đây thì mọi người mới nhận ra được là việc mà xác định hộ nghèo dựa hoàn toàn vào thu nhập thì nó có thể bỏ sót. Ví dụ những cái hộ gia đình mà nhiều khi họ không nghèo về thu nhập nhưng mà trẻ em họ vẫn không được đi học. Chính vì thế mà từ năm 2016 thì là nước mình áp dụng cái chuẩn nghèo đa chiều, tức là các hộ gia đình bên cạnh chuẩn về chi tiêu, tức là những cái hộ gia đình có mức chi tiêu rất là thấp dưới cái mức chuẩn nghèo thì họ được xếp vào hộ nghèo, và bên cạnh đó một số hộ gia đình mà có thu nhập trên cái chuẩn nghèo nhưng mà thấp hơn chuẩn gọi là chuẩn cận nghèo thì có tính đến các cái chiều của họ. Thế thì các cái chiều của họ thì dựa trên 5 chiều chính là giáo dục, y tế, nhà ở, vệ sinh và tiếp cận với các thông tin. Thì dựa trên 5 cái chiều như vậy và 10 tiêu chí thì những cái hộ gia đình nào mà thiếu hụt mà 3 tiêu chí trở lên được xếp vào hộ nghèo. Thì cái việc mà xác định hộ nghèo đa chiều thì nó cho phép tiếp cận với góc độ như là quyền của con người, và nó cho phép có thể bao phủ được thêm những nhóm hộ gia đình mà bây giờ họ đang thiếu hụt cái chiều cơ bản như vậy.
Thế giảm nghèo đa chiều có gì khác so với cả xóa đói giảm nghèo vẫn được áp dụng như ở trước đây ạ?
Giảm nghèo đa chiều thì mình nghĩ là cơ bản nó sẽ nhấn mạnh thêm vào các cái chiều như là giáo dục, y tế, nhà ở. Thực ra các cái chiều như vậy thì trước đây chính phủ đều có các chương trình hỗ trợ cho người nghèo cả. Ví dụ như là hỗ trợ về giáo dục, đồng bào dân tộc thiểu số thì được miễn học phí rồi, được cấp bảo hiểm y tế miễn phí như thế, và được hỗ trợ một số chương trình nhà ở, vệ sinh nước sạch. Thế thì cơ bản thì mình nghĩ là nó vẫn như vậy thôi. Chỉ có cái là bây giờ xác định cái hộ nghèo ấy, thì để tránh bỏ sót những cái đối tượng mà họ bị thu hút rất là nhiều chiều thì người ta mới đưa ra cái tiêu chuẩn như vậy để có thể bao phủ được. Bởi vì nếu không thì có một vấn đề là có những cái hộ mà họ về mặt chi tiêu thì họ chi tiêu rất là nhiều, mà đôi khi có thể là người lớn họ chi tiêu cho nhà ở hoặc là cái thu nhập họ rất là cao, nhưng mà trên thực tế họ lại không chi tiêu cho những cái nhu cầu thiết yếu của hộ gia đình. Có thể là ông bố hoặc bà mẹ kiếm rất nhiều tiền nhưng mà họ lại chi tiêu vào những thứ khác, may mặc thứ vân vân, họ chẳng để ý đến con cái, thành ra là cái chi tiêu cho y tế, giáo dục cho bọn trẻ con thì nó sẽ ít. Chính vì thế mà cái việc mà xác định cái nghèo đa chiều là bây giờ là chủ yếu là mục đích để bao phủ thêm những cái đối tượng mà có thu nhập hoặc là chi tiêu cao nhưng mà trên thực tế họ bị thiếu hụt nhiều chiều.
Anh đã tham gia vào rất nhiều chương trình nghiên cứu của Việt Nam và một số tổ chức quốc tế. Thì với những bản báo cáo và sau kết quả của các chương trình nghiên cứu đấy thì hướng tiếp theo của Việt Nam mình sẽ làm như thế nào để tiếp tục giảm nghèo bền vững ạ?
Nghèo đói thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là phụ thuộc vào cái tăng trưởng kinh tế và người nghèo có thể được lợi từ tăng trưởng kinh tế là bao nhiêu. Và cái thứ hai là người nghèo sẽ được hỗ trợ như thế nào, là cái chính sách phân phối lại của quốc gia, của nhà nước thông qua các chương trình giảm nghèo. Thế thì mình nghĩ là để giảm nghèo bền vững, mấu chốt nó vẫn là tăng trưởng kinh tế. Và đạt được tăng trưởng kinh tế cao thì chính phủ sẽ có cái thu thuế và có cái điều kiện để thực hiện các chương trình hỗ trợ. Thế còn đối với cả người nghèo thì mình nghĩ là có những cái biện pháp mà để cho họ tham gia được nhiều vào hơn cái quá trình tăng trưởng kinh tế. Theo mình thì hoạt động kinh tế thì vẫn phụ thuộc rất là nhiều vào cái hoạt động hộ gia đình, tức là đến 1/3 GDP là nó từ hộ gia đình. Và trong khi đó thường theo xu thế thì cái khối doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân ở các nước thì ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên thì khối doanh nghiệp tư nhân nước mình thì nó không phát triển nhiều, mà chủ yếu là doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước. Thì doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp FDI thì họ không thu hút được nhiều cái lao động mà lao động nghèo. Đa phần họ sẽ thu hút lao động có tay nghề nhất định. Thế thì mình nghĩ là về giảm nghèo bền vững thì phủ phải có các cái biện pháp làm sao mà hỗ trợ hoặc là tạo điều kiện để cho cái khối doanh nghiệp tư nhân họ phát triển mạnh mẽ hơn. Cái khối doanh nghiệp này thì nó chiếm số lượng rất là lớn. Thường thì nó là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và những doanh nghiệp này thì nó rất là nhiều khắp mọi nơi. Chứ nó không như doanh nghiệp FDI hay là doanh nghiệp nhà nước, chỉ tập trung một số thành phố lớn thôi. Thì cái doanh nghiệp nhỏ này thì mình nghĩ là về lâu dài phải là động lực tăng trưởng và phải là cái tạo cơ hội việc làm cho cái người nghèo và giúp cho họ phát triển bền vững. Thì mình nghĩ là cái chính sách trực tiếp cho người nghèo thì vẫn là những chính sách nhà nước đã thực hiện. Tất nhiên phải tính đến bối cảnh là người nghèo bây giờ là họ cũng khác người nghèo trước đây. Nhưng mà cái động lực về lâu về dài thì vẫn là phát triển kinh tế, đặc biệt là khối kinh tế tư nhân. Đấy là cái khuyến nghị của mình.
Dạ. Đài RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ kinh tế phát triển Nguyễn Việt Cường, Viện Phó Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong tại Hà Nội.